nhiêu niệm thanh tịnh,
đếm thử xem được bao nhiêu niệm xen tạp, những niệm nào trong sáng hoàn toàn với cái tâm lượng từ bi được chiếu tỏa ra, những niệm đó khi nó tồn lưu như vậy, thấy mình thấy có an lành không? Khi mình thấy an lành đó thì cảnh giới an lành của mình mà đã thấy được đó thì nó có tồn lưu được bao lâu, và nó có bao nhiêu niệm sanh diệt, bao nhiêu niệm sanh diệt, và những niệm đó nó cuốn hút vào trong những cảnh giới nào? Thì mỗi cảnh giới không, mỗi niệm là một kiếp, và mỗi niệm duyên từ như vậy, duyên từ những cảnh giới đó, thì đương nhiên mỗi cảnh giới không là mình sẽ lẫn lộn ở trong đó. Và nếu lầm chấp trong những ý niệm đó, tức là vô minh điên đảo. Lầm chấp trong những ý niệm đó, tức là kiếp kiếp luân hồi. Như vậy thì niệm niệm luân hồi. Cái vấn đề quan trọng nhất ở đây muốn nói là không phải tính đến một kiếp người bằng cái thân này. Mà người ta muốn nói là cái vấn đề quan trọng là cái trung tâm mà chuyển lưu kiếp. Cái trung tâm chuyển lưu kiếp đó chính là niệm. Cái mà cái tục quay để mà kiếp kiếp luân hồi đó chính là niệm khởi. Mà niệm khởi này là khởi ra khốn, khởi ra quân, khởi ra loài dạng người hay là khởi ra dạng thú. Nếu là khởi giận hờn, ganh ghét, hơn thua phải trái từ sớm mai cho tới chiều, thì như vậy là mình đã trôi lên trong vũng lầy sanh tử của ngũ thú, của địa ngục, của ngã quỷ, của súc sanh. Thỉnh thoảng có những tư niệm, không có những ý niệm lành sạch, thỉnh thoảng có những ý niệm muốn làm việc phước thiện vân vân, đó là từ khởi trong đó, nó lẫn lộn là từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân thiên. Như vậy kiếp kiếp sanh tử luân hồi trong vòng ngũ thú từ sớm mai cho tới bây giờ, hoặc là từ trước đây, tức là từ trước đây một tiếng đồng hồ, hay là từ trước đây 5 phút, hay là từ trước đây 1 phút, chúng ta đã trôi lên trong vũng lầy sanh tử. Nếu những niệm đó không hoàn toàn trong sáng như vậy, đủ biết túc mệnh của mình rồi. Tức là bây giờ mình còn điên đảo thì mình biết trước đây 1000 năm vẫn còn điên đảo, và trước đây vô lượng kiếp vẫn còn điên đảo. Điên đảo là đang nghĩa là hết niệm buồn rồi niệm giận, hết niệm giận niệm thương, hết niệm thương niệm ghét, hết niệm phải niệm sai, thì cái thân này cũng chỉ bấy nhiêu đó, rồi sanh cái thân khác cũng chỉ bấy nhiêu đó, rồi sanh thân khác nữa cũng chỉ bao nhiêu đó. Thì chỉ có một niệm ngay trong hiện tiền này thì mình biết rõ được vô lượng vô số kiếp về trước mình là những cái thứ gì rồi, biết không? Bây giờ biết là gì nè, tức là vẫn điên đảo, vẫn sanh sanh diệt diệt. Như vậy cho nên gọi là siêu siêu lúc bây giờ tự biết được túc mệnh của mình. Bây giờ mình có tự biết được túc mệnh. Mà nếu mình tự biết được túc mệnh của mình thì rõ là mình đã nhận ra ánh sáng của Đức Phật, nhận ra được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, và mình tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, thì gọi là lúc bấy giờ chư thiên được biết được túc mệnh của mình, thì mình làm chư thiên đỡ thời gian ngắn. Mình chưa có cái chư thiên thật sự, nhưng mà cũng được một thời gian ngắn, nghĩa là trong khoảng 10 phút hay 15 phút mình có thể biết được túc mệnh của mình. Còn 10 phút ở đây, 10 phút ở tại trần gian thì sợ dưới địa ngục cả thành 10 mấy ngàn năm chẳng hạn. Còn 10 phút ở trên siêu đình nữa, thì dưới trần gian cũng cả hàng ngàn năm rồi. Như vậy thì hàng ngàn năm hay là thoáng qua cũng chỉ là tâm niệm. Cho nên có nhiều người họ chỉ chờ có một phút thôi, chỉ chờ có một phút thôi thì thấy hình như mình trải qua mấy năm cờ xa cách. Chờ một phút thôi, và một phút đó không, một phút mà không đến thì tan thành mây khói. Tan thành mây khói tức là coi như một phút đó mà không đến thì coi như cả một bầu trời sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ.
Thì như vậy thì
giải quyết bằng những cái vấn đề đó.
Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là chư thiên tử tự biết túc mệnh của mình, sanh tâm hoan hỷ.
À, bây giờ mình sanh tâm hoan hỷ với ai vậy?
Tức là hoan hỷ với chính cái thành viên đạo của mình.
Chứ mình hoan hỷ với ai đâu?
Mình hoan hỷ mình trước rồi mình hoan hỷ rồi, trong lòng mình không vui làm sao mình vui với người khác được?
À, trong lòng mình không vui thì mình không thể vui với người khác được. Trong khi thân thể mình đương bệnh thì đó, thân thể mình đương bệnh, mình thấy mình mệt mỏi thì mình thấy người khác mình không muốn nó nữa.
Nó mệt đó. Do đó cho nên đến đảnh lễ với chân Phật rồi đứng sang một bên.
Như vậy là tự biết được túc mệnh. Như vậy túc mệnh là đó, tức là biết được ra mệnh sống của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay.
Đó. Từ vô thủy kiếp đến ngày nay thôi. Còn từ ngày nay đến đến về sau thì chưa biết được.
Tại vì mình chưa chứng cho nên chưa biết. Chừng nào có chứng rồi mới biết. Chứng ở đây không phải là chứng mà có tật đó, mà là có bệnh đó, chứng đó. Gọi là trở chứng á.
Thì mình biết được túc mệnh của mình. Làm sao chư thiên có thể tự biết được túc mệnh? Là do sanh báo mà chư thiên được năm thần thông cho nên biết được túc mệnh. Năm thần thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, sa tâm thông, thần túc thông.
Đó, rồi mới có túc mệnh thông.
Như vậy thiên nhĩ thông tức là cái con mắt của mình, thiên nhĩ thông.
Không, chỉ nói thiên nhãn thông, tức là thiên nhãn thông, tức là con mắt của mình. Con mắt của mình này là con mắt thường thiện, gọi là thiên nhãn. Con mắt này hoàn toàn tâm sáng thanh tịnh thì gọi là thiên nhãn thông. Nhìn hiểu biết được tâm niệm của mình.
Thiên nhãn thông tức là mắt thấy 1000 dặm. Thì cái mắt thấy 1000 dặm. Thiên nhĩ thông tức là tai nghe 1000 dặm. Vãi.
Cái đó là mình đọc theo cái kiểu mà gọi là sao gọi là gì đó là một rồi không mười cái nào nhất rồi thập rồi là bách rồi thiên. Cái đó là mình đọc theo tốt. Và này là thiên nhãn thông, tức là cặp mắt lành sạch, cặp mắt của những con người thuần thiện.
Thiên nhĩ thông tức là cái lỗ tai đã hoàn toàn trong sáng, cái cặp mắt này hoàn toàn trong sáng là thiên nhãn. Còn con mắt của mình là cái gì? Là cái gì? Là cái gì không? Hả? Con mắt
ở trong kinh Địa Tạng là liên hoa mục di lai. Liên hoa mục di lai, cái cặp mắt đẹp như đó sen xanh. Đó là liên qua mục Như Lai, cặp mắt thanh tịnh trong sáng đẹp đẽ như đó sen xanh. Ở đây là thiên nhãn thông là như vậy. Thiên nhãn thông cái đã rồi, thiên nhĩ thông tức là tai nghe vạn loại thứ âm thanh nhưng mà không có một âm thanh nào làm cho tâm mình bị chấn động. Mắt thấy vạn thứ không vạn pháp, mắt thấy đủ loại màu sắc, đủ loại pháp tướng. Đạo là cái thể của đạo thì cái đó không cần phải nói có bằng cấp. Cũng như xưa kia mà các vị thiền sư trong thời đại Lý Trần đó, không có vị nào mà đi thi để mà có quan triều đình chấm cho đậu, hay là đậu trạng nguyên, hay là không, hay là thăm hoa, hay là bản nhãn. Phải là không có là gọi là đệ nhất giác, không? Không có là đệ tam giác hay là đệ nhị giác gì cả. Thi hương rồi thi hội rồi thi đình. Không cần phải đậu là giải nguyên hay đình nguyên. Nhưng mà những cái bậc đó là những bậc chân tu đạo hạnh, những cái bậc đó trí tuệ siêu tuyệt. Những bậc đó vì vua chúa quan thần đều phải tôn làm thầy. Vì cái thể đạo của họ quá sáng. và sự việc không kể cả họ đã liễu triệt được cả vạn vật và vũ trụ. Cho nên khi mà Lý Nhân Tâm mà hỏi thiền không, thiền lão, thiền sư, chỉ có mấy câu như vậy mà Lý Nhân Tâm phải đảnh lễ thiền lão, thiền sư, tôn ngài làm quốc sư và là làm thầy mình. Cũng như Phù Quân, Văn Quốc Sư, cũng như là Đỗ Thuận, cũng như là Khuôn Việt, cũng như là Vạn Hạnh, tất cả các vị thiền sư trong nói ngay trong lịch sử ở Việt Nam, không nói ở đâu, tất cả những vị đó đều là thầy của vua chúa cả, đều là thầy của quan thần cả. Họ có đạo bằng gì, họ có đạo cấp nào? Như vậy thì cái thế đạo của họ quá sáng, trí tuệ của họ quá siêu việt. Còn bây giờ đây thì cách Phật quá xa, cho nên kiếm cái vị đó chắc chắn là không, gọi là vô vị chân nhân á. Kiếm cái vô vị chân nhân này là không còn, khó có, cho nên cần phải bằng cấp, cần phải chữ nghĩa. Nhưng coi chừng cái đó là cái sở chi trước, khi đã mang nó vào trong người rồi là nó là bức tường làm ngãn lối đi đến đạo. Sở chi trước là cái chướng bởi cái biết. Cũng như phiền não chướng, tức là phiền não là một cái bức tường làm ngãn lối giải thoát, chướng mà. Cái chướng bảo sở ti, bị cái thằng sở ti này nó cản mũi kỳ đà, tức là coi như nó cản mũi, nó không làm cho mình tiến tới cái chỗ giải thoát. Nó là kỳ đà cản mũi, người ta kêu kỳ đà cản mũi, nó là nó làm ngãn lối giải thoát. Đó, cho nên ở đây mới nói là cái nạn đó là nạn thế trí biện thông, là khó tu. Cái nạn thế trí biện thông này là khó tu nhất, mà khi đã đâm chấp vào đó rồi thì không thể không quay về cái chân tâm của mình được. Nạn sanh trước Phật, nạn sanh sau Phật, đó gọi là phát nạn. Cho nên hàng thành xa thế giới khắp mười phương điều hiện ra sáu điều chấn động, khiến các loài ngã quỷ súc sanh cùng chúng sanh khác ở trong tám nạn đều được giải thoát. Như vậy thì ánh sáng của trí tuệ đã len lỏi vào như theo gió tiếng còi luồn bụi trúc. Ánh sáng của trí tuệ giống như là gió, theo gió tiếng còi, giống như tiếng sáo mà nó theo gió nó luồn vào trong bụi trúc, chẳng có động chạm gì đến bụi trúc cả, mà chính cái tiếng còi đó vẫn có những âm vang đến với mọi người. Như vậy thì ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn đã bao trùm toàn bộ, dung dứt toàn bộ tất cả các tâm niệm, soi sáng tất cả các tâm niệm từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, kể cả những kẻ nằm ở trong tám nạn là nạn sanh trước Phật, sanh sau Phật, những nạn sở trí chướng của mình đều được giải thoát. Và được sanh cõi trời dục giới. Thì hôm nay chúng ta đến cái phần đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp phẩm thứ nhất. Phần thứ nhất là tiếp cái phần sống quan, đây là quyển 8. Lúc bấy giờ khắp 3.000 đại thiên thế giới, kẻ mù bẩm sanh được thấy, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ cuồng được tỉnh lại, kẻ loạn được định tâm, kẻ nghèo nàn đói khát được ấm no, kẻ bệnh được lành, kẻ tàn tật xấu căn được đầy đủ. Thế là chúng ta đã nghe cái phần là Đức Thế Tôn phóng quang, cái phần là phóng quang. Phóng quang này tức là chúng ta thấy hiện tượng lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn ngồi tòa sư tử, nhập sư tử du hí tam mùi, dùng thần lực cảm động 3.000 đại thiên thế giới, hiện ra sáu điều chấn động. và ở hàng xa thế giới khắp mười phương thì cũng hiện ra sáu điều chánh đạo, khiến các ngạ quỷ xuất sanh cùng chúng sanh khác trong tám nạn đều được giải thoát và đều được sanh lên khỏi trời dục giới. Tức là trong này vẫn ở trong cái phẩm là không quan. Thì trong cái phần này có cái vấn đề đặt ra là chúng sanh đã chịu vô lượng khổ. Như vậy nếu Phật đã có đại thần lực thì sao không làm cho tất cả chúng sanh được giải thoát? Thì cái phần đại đáp là hết thảy chúng sanh đều được cứu độ. Và trên đây là chỉ nói sơ lược đến cái phần thô thôi. Chúng sanh có vô lượng, căn tấn của chúng sanh không đồng đều. Có người đã có thần thuần thục, có người chưa thuần thục. Và có thể nói là chúng sanh vô lượng, thế giới vô tận, nên Phật độ cũng phải vô tận. Nếu người mù mà thấy được là đủ rồi, tại sao ở đây còn nói người mù bẩm sanh thấy được? Đó là trong đại thiên thế giới đó, kẻ mù bẩm sanh được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ cuồng được tỉnh lại, và kẻ loạn được định tâm, nghèo nàn đói khát thì được ấm no, kẻ bệnh tật cũng được lành, kẻ tàn tật thì được sáu căn đầy đủ. Khi mà Đức Phật sống quang minh, khi mà Phật đã làm cho đại địa chấn động, dùng cái thần lực của mình làm đại địa chấn động và khiến chúng sanh ở hàng xa thế giới, các loài ngã quỷ xuất sanh, chúng sanh ở trong tám nạn giải thoát, và kể cả những kẻ mù bẩm sanh thấy được. Kẻ mù bẩm sanh á là sanh ra là liền bị mù, cho nên gọi là kẻ mù bẩm sanh. Do nhân duyên đời trước có tội nặng, rồi tội nặng này mà còn được cứu độ thì huống nữa là tội nhẹ. Nghĩa là người mù bẩm sanh mà đã còn thấy được thì đương nhiên cái người mù bình thường ở trong cái trường hợp khác bị bệnh mà mù thì cũng không coi như là cũng được cứu độ một cách nhanh nhẹn hơn. Và sở dĩ người mù bẩm sanh tại làm sao sanh ra lại liền bị mù thì trong luận lại có nêu là do phá mắt hoặc là móc mắt chúng ta. Thì ở đời trước mình thường hay móc mắt chúng ta, cho nên bây giờ mình bị mù mắt. Mình chưa nói là trong hiện đời, nhưng mà đời trước ai đã móc mắt chúng ta thì bây giờ sẽ chịu cái quả báo mù. Mà nếu chưa chịu cái quả báo mù thì một kiếp nào đó cũng phải bị nó móc mắt mù, không thì sinh ra liền bị mù. Hoặc là phá mắt chánh kiến, nghĩa là chánh kiến có tội phước, thì những hạng người ấy chết đọa vào địa ngục, và sau khi sanh lại làm người thì sẽ bị mù mắt ngay ở trong thai mẹ, tức là mù mắt ngay ở trong thai, chứ không cần gì phải đợi sinh ra mới mù. Những mù bệnh bẩm sanh ở đây này là có những cái tội nặng do móc mắt, không móc mắt này, hoặc là phá mắt của chúng sanh. Nhưng mà đặc biệt ở đây sở dĩ mà nói chuyện móc mắt hay là phá cặp mắt của chúng sanh đây ấy, thì nói về cái vấn đề khác hơn. Nói cái tướng tức là mình có hành vi ác, nhưng mình nói về cái tâm tánh thì đúng là chúng ta có tâm tánh câu ạ. đáng lẽ là mình khai tiếng, mình khai mở mắt trí tuệ cho mọi người. Nhưng mà bởi vì mình lầm chấp, bởi vì mình còn vô minh, điên đảo, cho nên không những không khai mở mắt của kẻ khác khác sang, mà làm cho chúng lại càng ngày càng tối mắt hơn. Đó là phá cặp mắt, không? Phá cái cặp mắt thanh tịnh, phá cái cặp mắt trong sáng của chúng sanh, bởi vì cái vô minh điên đảo của mình. Cho nên khi khởi niệm ra, ngay trong cái lúc mà vừa khởi niệm ra là mình đã mù rồi. Tôi không biết là mù lúc nào, nhưng mà khi khởi niệm ra mà ý niệm của mình mang cái vô minh điên đảo, mang cái tính cách xấu ác, thì cái đó là chính là mình đã tự làm mù mắt của mình khi mới sanh. Thì mới sanh tức là niệm mới dẫn sanh mở căn bệnh lạc. Chứ tôi không biết là mình sanh từ lúc nào, từ cái lúc mà khai thiên lập địa tới bây giờ, không biết là mình sanh ra mấy lần, và mình cũng không biết là mình có bao nhiêu cuộc đời. Nếu mà cuộc đời mà gọi là dễ nhận thấy nhất là ở trong sanh tử niệm đó. Tức là niệm này vừa sanh rồi diệt, đó là một đời. Mà trong cái niệm đó vừa mới căn trần, vừa mới duyên tác, thì đáng lẽ đó là căn bản và hậu đắc trí, tức là hình thành căn bản trí và hậu đắc trí ngay trong một niệm khởi đó. Nhưng mà mình không hình thành nổi thì gọi là mù mắt lúc gọi là mới sanh. Cái điểm mù mắt cho nên gọi là pha mắt chánh kiến, nghĩa là chánh kiến tội phước. Khởi niệm ra mà không có trí tuệ, không quán triệt được vạn vật của vũ trụ, không nhận ra được cái thể của các pháp, thì ngay tại đó là mù mắt rồi. Mắt vẫn thấy mà như mù, mắt vẫn thấy nhưng mà mù là bởi vì cái tâm trí của mình ám động quá. Thấy nhưng mà thấy sanh khởi, thấy mà thấy có bị thử hơn thua, thấy để rồi nảy sinh cái phiền não và cấu thượng. Như vậy cái thấy đó thà là mù sướng hơn là thấy như vậy. Cho nên nó là phá mắt chánh kiến, tức là phá cái con mắt thấy các cái pháp một cách không? Một cách chân chánh. Phá mắt thật là chọc thủng mắt của kẻ khác. Không những mình mù mà lại còn đẩy cho kẻ khác mù mắt nữa. Tức là gieo rắc cho chúng sanh những cái vấn đề mà thật sự ra mình chưa hiểu, đưa vào trong tâm trí của chúng sanh những cái tư tưởng, những quan điểm, những cái lập trường, gọi là những quan điểm, những hệ thống tư duy, mà những cái tư duy đó của mình trở thành những tường phải thiết học, phá cặp mắt chân chân của chúng sanh. Đó là mình tự vừa tự tâm thủng mắt mình và tâm thủng mắt của người khác. Đó, cặp mắt chân chân là như vậy. Thì có nhiều luận thuyết người ta có thể đưa ra một sự sống ở trên thế gian này, một cái lối sống, một cái quan điểm sống, nhưng mà quan điểm nó phát xuất từ chỗ mù, từ cái chỗ cục bộ, từ cái chỗ đứng một biên bờ, từ những quan niệm sai lầm, từ những cái thuộc về gọi là duy lý, duy nghiệp, duy thực, và kể cả những cái nó mang cái tính cách gọi là thủ kiên thủ. Những cái thấy biết sai lầm, và chính những cái thấy biết sai lầm của mình đó gieo rắc cho chính mình và gieo rắc cho chúng sanh khác cũng mù. Như vậy gọi là phá mù mắt của chúng sanh, đâm thủng cặp mắt của chúng sanh. Do vì cái căn bản bị khởi niệm đã mù mà tạo cho những cái ác kiến cho kẻ khác, tạo những cái mê mờ cho kẻ khác, đẩy cho kẻ khác đi vào một cái mê lộ, thì cái đó cũng gọi là phá mắt chúng sanh, là cũng đâm thủng mắt của chúng sanh một. Cho nên cái điều chúng ta phải phá mắt chính kiến, không tin tội phước. Tin tội phước là như thế nào? Nó là nghĩa sao? Ta nói cho mày biết là chết rồi thì hết. Có ai chết rồi sống lại không? Tại làm sao mày không hưởng thụ? Tại làm sao không hưởng thụ? Tại làm sao không phá cái cuộc đời này tan hoang ra? Hả? Để mà sống giành giật, để rồi sống cướp đoạt. Đó cũng gọi là phá mù mắt chúng ta. Và phá không phải một người mù mà nhiều kẻ khác mù, bởi vì cái quan điểm của mình đã làm cho người ta mù. Cái luận thuyết đó của mình làm cho kẻ khác không biết đâu là nền móng của đạo đức, không biết đâu là để an lập cảnh giới được tịnh nghiệp. Những cái quan điểm như vậy nó buộc con người theo cái quan điểm đó, cho nên mạnh ai nấy sống, cha lớn có quyền nuốt cả bè và đập dập kẻ khác luôn để mà sống, cũng chỉ vì những cái quan điểm tâm mù mắt của chúng ta, chứ không phải đơn giản là nói cái chuyện mù mắt bình thường. Bởi vì có những người có cái đầu óc ngồi tư duy, và hắn tư duy để đưa mọi con người đi vào một mê cung nào đó, mà người ta tưởng chừng như là cái đó như là một lý tưởng siêu tuyệt ở trên trời này. Cũng như tôi có đọc cái câu chuyện trong cái tập trang câu chuyện, là có một nhà vua nọ thấy mọi con vật, có nhiều con như con sao nó biết nói, con tưởng nó biết nói, con nhộng nó biết. Thế ông ta vào trong cái vườn thượng viện thì ông ta thấy những cái con đó có thể người ta có thể tập cho nó nói được. Thế tại sao thì ông ta suy nghĩ là tại sao không có người nào tập cho con khỉ biết nói? Bởi vì ông ta nghĩ rằng cái nguồn gốc xưa kia của con người đã là nghe rằng đó là con khỉ, như vậy thì chắc chắn con khỉ cũng biết nói. Cho nên ông ta mới ra cái bàn, hay là bản cũng như là bản tiếp thị, cái tờ biểu, tờ chiếu. Nếu mà ai tập cho con khỉ nói được thì thưởng 1,000 lượng bạc. Thì có ông già, ông ấy suy nghĩ, ông già, có một ông già, gia đình rất là nghèo. Thế ông ta nói với con cái là các con hãy ra, con hãy ra gỡ cái tấm bản tiếp thị đó của nhà vua, và ta có thể tập cho con khỉ biết nói. Thì các đứa con nó quỳ xuống nó thưa với ba là ba đừng có dại dột, ba đừng có làm cái chuyện sợ ơi đó. Nếu mà ba vào mà ba tập mà con khỉ không biết nói là nhà vua sẽ chém bay đầu. Đó. Thế thì ông cha, ông mới nói không, ta sẽ tập cho nó biết nói. Chỉ trong vòng 20 năm là nó biết nói. Mấy đứa bay không hiểu được cái ý chỉ của ta, 20 năm là nó sẽ biết nói. Thế thì ông nói với các con vậy, thì ông mới vô, ông khai tấu với nhà vua là tôi sẽ tập cho con khỉ biết nói, nhưng mà với điều kiện là 20 năm. Nhà vua nói được,
trước nhất thì ta thử ngay cho cái chuyện mà ông đã dám làm không, là tập cho con khỉ biết nói, là phải thưởng cho 1000 lượng bạc. Trước khi đi ông đã dặn các con này, sở dĩ các con nghèo quá mà cha phải dùng một chút cái trí tuệ nhà nó cho vui, tức là ta sẽ nói rằng ta sẽ tập con khỉ này biết nói với điều kiện là 20 năm, để cho các ngươi lấy được 1000 lượng vàng để thay đổi cuộc sống. Còn ta thì cỡ chừng 10 năm nữa là ta chết. Được rồi, thì con khỉ nó có biết nói không, biết nói thì mặc kệ nó. Đó. Cho nên nhiều khi có những cái không, có những cái mà làm cho con người bị mù mắt. Mà nhiều khi họ cũng không thấy đó là con mắt mình bị mù. Làm người đi nữa là người đó, mặc dầu cặp mắt họ vẫn mở tâm áo, nhưng mà mở nó đứng tầm con mắt ra, cho nên gọi là đuôi mắt. Mở mà mở, mở mắt mà mở tàu tao, mở mà gọi là đứng tầm con mắt, mở mắt trắng sát là cũng như đuôi thôi. Do đó hoặc là trộm cắp cái gì thời trước đó, mình trộm cắp của châu báu, đèn đuốc ở những nơi thờ Phật, ở những nơi thờ Bích Chi Phật, hoặc là những nơi thờ thánh, mà trộm cắp đèn đuốc cái nơi đó à, để mà trộm cắp để làm gì? Trộm cắp tức là trộm cắp đèn đuốc ở trong chùa đó để mà buôn bán. Ví dụ đây là cặp đèn đọc, cho ra bán cũng được một chút ít tiền. Thì cái này cũng là ông, cái đèn này là để thắp lên đây là biểu trưng cho trí tuệ, mà cho đem ra bán thì làm cho cái đèn này tối thui, làm cho cái chỗ này tối, thì cũng gọi là đâm thủng mắt của chúng sanh vậy. Và hoặc là những cái nơi mà gọi là pháp bảo, những cái pháp bảo mà vì ngu muội sẽ đem đốt nó đi, thì cái đó cũng là bị cái tội đâm thủng mắt của chúng sanh, tức là cái ánh sáng trí tuệ đó coi như bị tiêu hủy do bởi cái thứ mà ăn cắp xong châu báu ở trong chùa. Châu báu ở trong chùa, cái gì báu? Ở trong chùa đâu có ngọc ngà gì báu, mà ở trong chùa, ở trong chốn thiền môn, mong thì trong đó có những cái pháp bảo. Trong đó biểu trưng cho không, cho tam bảo thường trú tại thế gian, đó là Phật, đó là pháp, đó là tăng. Nhưng mà phá hủy những cái nơi đó để đốt đi những cái bộ kinh quý giá, để làm tiêu hủy đi. Nhiều, có nhiều khi vì những trận chiến tranh nào đó, vì những sự giành giật với nhau, vì dân tộc này cho đến dân tộc khác, vì lý tưởng này hay vì lý tưởng khác, người ta đã tiêu hủy tất cả những gia sản, những kho tàng quý giá nhất của nhân loại. Nó cũng gọi là đâm thủng mắt của chúng ta. Cho nên trộm các cái châu báu, đèn đuốc ở trong tháp thờ Phật, cái đó là biểu trưng đó, biểu trưng để nói cái gì đó cao quý. Đó. Như vậy, đủ các cái thứ nhân duyên nghiệp tội để khiến cho chúng sanh vừa sanh ra là bị mù. Sanh là vừa sanh ra là bị mù, vừa khởi niệm là đã bị mù rồi. Vừa khởi lên một ý tưởng là trong ý tưởng đó bị lầm chấp không? Vì tà kiến mà bị mù rồi. Cái thấy biết bậy bạ, cái thấy biết theo cái kiểu đó để mà gọi là gây sự náo loạn cho toàn cõi pháp giới, cho toàn thể chúng sanh. Những chúng sanh này nếu nhờ thần lực của Phật thì sẽ được sang mặt rạng. Nghĩa là nếu hắn chịu khó quay lại đâu với thánh pháp, tâm mình ở trong thánh pháp, thì chắc chắn những cái mù của chúng nó có ngày hắn sẽ sáng ra dưới cái sức từ bi đâu của Đức Phật, dưới ánh sáng từ bi, dưới dòng nước cam lồ đó. Nếu ngày hôm nay ngươi không thấm thì ngày mai ngươi cũng thấm và ngươi cũng sẽ sáng ra. Thế không có gì mà không sáng. Dần dần hắn sẽ sáng ra. Vì sao? Giáo lý của Đức Phật, kho tàng quý giá đó, ẩn tàng những viên minh châu, và mỗi chúng sanh đều đã cảnh có viên minh châu. Cho nên khi đã khai sáng được, thì đương nhiên viên minh châu đó, nó sẽ chiếu tỏa, tự nó sẽ chiếu tỏa. Bởi vì giáo lý của Đức Phật phải là những phương tiện khéo. Phương tiện khéo đó, phương tiện khéo để khai mở không? Để cho chúng sanh được giải thoát và giác ngộ. Rồi có một hôm nọ, tôi cũng đương giảng ở một cái điểm đó, vừa ra khỏi pháp tòa thì có một vị cư sĩ tới ngồi nói chuyện, uống nước trà và nói chuyện. Nói với tôi rằng: thầy có biết rằng cái giáo lý mà của ông Cù Đàm nói ra trong 49 năm rồi là những cái thứ mà đáng bỏ sót không? Nghĩa là những cái thứ rôn rác đó cần phải ném nó vào trong sọt rác. Nghe vậy thấy cái chú. Chú, bởi vì mình Phật tử, thuần tí, nghe giáo lý của Đức Phật giống như là cái loại rôn rác mà gọi là đáng bỏ trong sọt rác. Rồi mới hỏi, tôi mới nói là như vậy, rồi sao nữa? Anh cứ nói tiếp đi chứ. Chứ không thì anh nói tới có chút nữa, cái lưỡi của anh nó thụt vô, lúc đó tôi kéo ra không kìa. Anh mới nói không, nhưng mà cái rôm rác đó là để chữa trị những cái rôm rác bẩn thỉu của chúng ta. Thế là không nên nổi phục lưỡi. Bởi vì nói như vậy xem thấy mình có động tâm, xem thử là mình có thấy rằng mình còn có cái chiến thủ nào đó không. Những cái đó là những cái nhiều khi là những trên cái chốn giang hồ này người có những kiếm khách mà ta gọi là độc cô kiếm đó mà. Đó. Luôn luôn mà phát cây kiếm đi trên chốn giang hồ để xem thử có các kẻ nào đấu kiếm pháp đó với mình không. Đó. Do nhân duyên gì, xin lỗi, chúng ta tiếp là do nhân duyên gì mà bị tiếc là về đời trước được thầy dạy dỗ mà chẳng chịu học. Cái nhân duyên, là không phải đâm thủng lỗ tai chúng sanh, mà là cái nhân duyên là do thầy dạy dỗ chẳng chịu học, chẳng chịu nghe lời thầy, mà còn trở lại oán giận thầy nữa. Cho nên cái biết nó biết phẩm sạch, biết phẩm sạch. À, cái điếc này là cái điếc đáng sợ, chứ không phải đời là tôi chọt khủng bằng nhĩ mình mới điếc. Mà điếc là bởi vì không nghe lời thầy dạy. không nghe lời thầy dạy ở đây cũng còn có nghĩa là không nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, không nghe cái gọi là pháp, pháp sư, tức là cái chân lý tối hậu. Đương làm thầy mình, cái thể bản tâm thanh tịnh đó chính là thầy mình, mà vẫn không chịu nghe, cho nên mới sanh ra là giết ngay. Giết ngay, tức là canh và tầm duyên tác khởi niệm, thì cái niệm đó không là biết rồi. Không thấy, không nghe, nghe không nghe rõ tiếng huyền diệu của chân tâm, mà nghe những cái âm thanh trầm ẩm, nghe những tiếng chát chúa, nghe những tiếng ai oán não nùng, để từ đó sinh ra bi ai khổ não. Đó, cho nên gọi là điếc phẩm sinh. Mà kẻ điếc vậy, mà thấy được quang minh, thấy được nghĩa là coi như là cái quang minh của Đức Phật. Và khi Đức Phật dùng thần lực vào trong du thí thần thông tám muội để làm sáu địa chấn động, sáu đại chấn động, thì chấn động như vậy và gặp cái quang minh đó, thì đương nhiên là kẻ điếc phẩm sinh cũng được nghe. Do nhân duyên gì mà bị câm? Do nhân duyên gì?
Nhớ như vậy thì như vậy là không, thì đời trước một, xin lỗi tôi nhắc lại, bị điếc đó, là vì đời trước thầy dạy dỗ chẳng chịu học, chẳng chịu nghe lời thầy, trở lại còn giận thầy, do nhân viên đó biết, hoặc là vì đời trước đâm thủng lỗ tai của chúng sanh. Đâm thủng lỗ tai của chúng sanh là dùng cái lời nói độc quá để cho chúng sanh phải ưu bi khổ não, để chúng sanh phải chết lên chết xuống, đó là đâm thủng lỗ tai của chúng sanh. Có ai nói cái câu nào đọc thì mình biết đó còn nó còn sắc bén hơn một mũi nhọn đâm vào tai của người khác, thì cứ luôn luôn văng vẳng nghe trong tai. Cho nên gọi là đời trước tâm khủng lỗ tai của chúng sanh, cái lời nói ác độc như vậy đó, từ cái đó đâm nó nảy sinh ra ngu muội, từ cái đó nảy sinh ra si mê, cho nên có những hành động, không, hành động ngang ngược, có những hành động ác độc. Chứ tự nhiên mình lấy cây mình chọt lỗ tai của chúng sanh làm gì? Nếu mình đã có cái tâm từ bi, đã có cái ánh sáng trí tuệ thì có ai nỡ chọt nhau? Nhưng mà sở dĩ mình có những hành động ác, tức là phát xuất từ tâm niệm ác kìa. Do nhân duyên gì bị câm, là vì đời trước cắt lưỡi chúng sanh. Mình đã thường cắt lưỡi chúng sanh, hoặc là cho họ uống các thứ thuốc độc khiến họ không còn nói được nữa. Nói làm sao, mình có những cử chỉ ngôn ngữ làm sao mà người ta thụt cái lưỡi vào mà người ta không dám nói ra nữa, người ta tức tới nỗi mà người ta chết được. Đó, đó là cắt lưỡi chúng sanh. Bởi vì mình nói không chân thật, nói không chân thật nữa, là nói mà làm cho người ta nghẹn. Nó nói mà đến nói là tôi phải nghẹn họng nói không được, bị hàm hồ quá cho nên nói không được, bị hứng dữ quá cho nên mình nói không lại. Nói là tức, mở miệng ra hẳn tức, mở miệng ra nhảy tọt vô trong miệng người khác, ngồi chắc cua lưỡi của chúng sanh là ra nói được. Cho nên bây giờ sinh ra là bị câm, nói riết rồi trở thành điên, mà điên thì nhiều khi ú ớ nói tầm bậy tầm bạ, cho nên gọi là bị câm. Cho nên ai mà gọi là không, ai mà có những cái bệnh quan trọng nhất là cái bệnh đó. Nhất lời răn dạy của các bậc cha mẹ, của các bậc thầy tổ, hoặc là chẳng tin tội phước phá chánh ngữ thì đều bị câm. Câm như vậy là câm bẩm sinh. Bẩm sinh. Cho nên trẻ, có những trẻ nói suốt ngày, có những trẻ nói nhiều chuyện, nhưng mà thật sự ra mình có nhiều người dặn mày đừng có nghe, mày đừng có nghe. Sao? Đừng có nghe. Đừng có nghe nó nói. Đừng nghe nó nói mà xem nó nói như không nói. Bởi vì cái tâm của nó ưa nói như vậy, mà cứ xem nó như cầm đi, nó không biết nói. Đó. Do đó gọi là cầm. Bị cầm vì sao? Vì ngăn, vì ghét cái lời dạy của các bậc cha mẹ. Ví dụ như cha mẹ đương dạy mình cái gì đó, hay đương dạy con cái gì đó, thì mình ghét lời là bà biết cái lối nào mà nói, ông có biết cái gì đâu mà nói, có lỗ thủy già rồi cũng yên thân. Đó. Vì vậy không, cho nên nó nói ra như vậy mà nó không sợ cầm, không sợ cầm, nhảy tọt trong miệng của những bậc vô túc mà ngồi. Do cái nhân duyên gì mà bị cuồng, kẻ cuồng á, kẻ, xin lỗi là, không, kẻ mà mù bẩm sanh được thấy, kẻ điếc bẩm sanh được nghe, rồi kẻ câm bẩm sanh cũng được nói. Do cái nhân duyên gì mà bị cuồng, là vì người đời trước phá người tọa thiền, phá các cái nơi tọa thiền, hãy dùng bùa chú khiến cho kẻ khác sở tâm sân nhé để đấu tranh, đắm mình trong dâm dục, bởi nhân duyên đó mà bị cuồng. Như vậy thì là phá người tọa thiền, phá cái nơi tọa thiền. Nói cái người ta đang sống trong một cái cuộc sống an định, mà mình dùng đủ phương cách để làm cho người ta mất an định, làm cho người ta, tâm của người ta bị chao đảo. Cái hậu quả mà làm tâm của người ta chao đảo và phát xuất từ những ý niệm ác độc như vậy, thì đó chỉ là những kẻ cuồng tâm mới làm những chuyện đó. Muốn mình cuồng cho nên mới làm những cái chuyện cuồng như vậy. Lại nữa là vì người quá sâu dày kiếp sử, bị xúc cảm quá mạnh, bị phong, bị sốt nặng, thì các bệnh nan y cũng có thể thành cuồng điên và mất trí.
Như vậy thì có vô lượng loại bệnh, vô lượng những nguyên do nhân để làm con người cuồng loạn tâm trí. Nhưng mà cái cuồng loạn quan trọng nhất, cái bệnh của thân hay là bệnh của tâm, nếu tâm cuồng loạn thì cái đó mới nguy hiểm. Do đó cho nên cái này, ví như vị tỳ kheo Kiền Sát Đa khi còn là cư sĩ bị chết cùng một lúc 7 người con, một lúc âm tam gia đình của vị Kiền Sát Đa là một lúc chết 7 người con thì quá buồn khổ mà thành kẻ cuồng khí. Lại ví như có một người Bà La Môn vừa bị mất mùa, vừa là bị mất sạch tiền bạc, vừa là chết vợ và trở thành một kẻ cuồng trí. Như vậy sở dĩ nó phát sinh ra cuồng là cũng bởi vì chấp đánh vào tự ngã, vẫn bởi vì thiếu trí tuệ. Cho nên cái căn bản nhất là chúng ta cần phải có trí tuệ. Những chúng sanh như vậy nhờ thần lực của Phật, tức là những chúng sanh như vậy thì nhờ thần lực của Phật đều được tỉnh lại. Như vậy thì nếu biết tham đi vào thể an định, không phá người tọa thiền mà chính mình phải tọa thiền, không phá những nơi ngồi thiền mà chính mình phải tìm những nơi nào đó để ngồi thiền, nghĩa là để có một cái nơi yên định, để tâm trí mình yên định thì cái cuồng loạn kia, cái mà chấp những cái hiển hư kia tất yếu sẽ có ngày được giải thoát. Đó tức là phá cái pháp cuồng. Do cái nhân duyên gì mà bị loạn tâm? Loạn tâm tức là những kẻ thường niệm những điều bất thiện nên loạn trí. Ví như người chẳng biết quán vô thường, dâm rủi theo thế sự, chìm đắm trong dục lạc, khiến tâm chẳng bao giờ được an lạc. Bây giờ mình đã có đi học Phật pháp rồi, nhưng mà chẳng biết quán vô thường. Đi học Phật pháp á, học cái lý bát nhã rồi, nhưng mà nếu mình không quán vô thường, mình không quán các pháp như nguyện, quán vô thường được cao hơn một bậc nữa là quán các pháp như nguyện, thì coi chừng sẽ rơi vào chỗ gì? Loạn tâm. Tại đây là bởi vì lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc hơn, lúc thua, những cái đó gọi là loạn tâm, gọi là vọng tâm điên đảo. Như vậy thì mình không biết rằng định luật vô thường, cho nên mình ôm ấp một cái gì đó mình đâu có muốn mất. Mình đương thương một người nào đó thương quá trời đâu, mình đâu có muốn họ mất. Và muốn có ai thập dạy binh bánh tre ở trong cái chỗ mình thương đâu. Và như vậy hoặc là mình quý một cái vật sở hữu nào đó, mà bây giờ đùng một cái vật đó nó bị biến đi thì tâm mình có loạn không? Loạn tâm là bởi vì không quán định, sao không quán cái luật vô thường, và cũng không rõ thêm là các pháp như nguyện. Mà ở đây không phải dạy quán vô thường mà là dạy quán pháp như nguyện. Vì đã như nguyện thì dù cái pháp đó quý đến mực nào đi nữa cũng xóa bỏ, cũng có thể cúi bỏ. Mà như nãy tôi đã nói là có một vị cư sĩ mà họ thâm hiểu Phật pháp mà đến nói chuyện với tôi là như vậy đó. Họ không quý, họ quý Phật pháp lắm chứ, nhưng mà họ suy nghĩ gì nói đâu đó. Họ quý trọng lắm, họ có thể đánh lễ, sao họ đánh lễ 10 phương chư Phật luôn luôn đánh lễ và lúc nào cũng kính lễ cả. Nhưng mà họ có hiểu được tâm ý của Phật muốn dạy hay không? Vì chỉ vì điên đảo lầm chấp, chỉ vì muốn nắm bắt và tự của các pháp, vốn của nó là tánh không, là rốt ráo tánh không. Như vậy bây giờ chấp có hay là chấp không, chấp thường hay là chấp loạn, rơi loạn vào những chiến chấp đó thì đương nhiên tâm sẽ loạn. Chứ chưa nói là những cái mà bóng dáng ở bên ngoài, những cái bóng dáng, những cái như là mình yêu mến nam đắm mê ở bên ngoài. Vì nếu mình chưa học Phật pháp thì mình còn thấy. Khi mình đã học Phật pháp rồi và đã đi vào cái học mà cái hệ bát nhã này rồi thì đương nhiên phải quán nhanh, quán các pháp như quyền.
tất cả những sự vật hiện hữu trên đời này, dù có vi diệu hay không vi diệu, thì nó cũng giống như một cái trò chiếc của một nhà tham, của một nhà chiếc đại tài. Thì tất cả các pháp đều như ánh chớp trong không gian, loạn và cuồng khác nhau như thế nào? Có người tuy chẳng cuồng mà tâm thường bị nhiễu loạn, chẳng có thể tập trung chuyên chú, cho nên mất cái tâm lực khiến không được đạo, đó là loạn. Còn cuồng, những người mà cuồng á thì đương nhiên nó có tính cách là không, nó có tính cách chuyên chú hơn một chút, nó có tính cách chấp thủ nặng hơn một chút. Loạn tâm thì nó hay thay đổi, lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc hơn, lúc thua, lúc phải, lúc sai. Nhưng mà cái cuồng tâm nó lại khác, cũng như cuồng khí vậy. Tức là khi anh đã chấp cái đó, anh chấp một cách ngu muội không thể tưởng tượng được, cho nên cái đó gọi là cuồng. Có người cuồng ai cũng nhìn biết, hoặc là có người mà tâm ác độc tà vậy mà người khác không nhận thấy ra được, gọi là cuồng loạn, không nhận thấy ra được. Cái cuồng loạn này là do ở cái sự lầm chấp một cách nó quá sâu dày mà không chịu bỏ được, mà cứ cho cái tư tưởng của mình là đúng. Những kẻ đó gọi là cuồng tín, tức là tin vào một điều mà không thể gỡ nổi. Còn cái anh loạn trí kia, anh loạn tâm loạn trí kia là bởi vì còn thiếu trí tuệ, chưa quán các pháp vô thường, chưa quán các cái pháp như nguyện, cho nên có thể từng chặt là thương ghét buồn vui giận phải sai oan thù. Cái đó là bởi vì anh còn vô minh. Như cái vô minh này so với cái vô minh cuồng thì cái vô minh cuồng này là thâm trọng hơn. Thì bây giờ có một câu chuyện, ví dụ có một vị pháp sư ngồi trên pháp tòa thuyết về năm giới, mà cái giới thứ năm là không được uống rượu. Thì trong cái pháp tòa này có những người ngoại đạo, họ ngồi họ cũng nghe giảng. Lúc bây giờ ở trong pháp tòa đó có một vị vua mới đứng dậy hỏi, nếu y theo lời của ngài mà thuyết giảng như vậy đó, thì cái người uống rượu cùng cái người đem rượu cho người khác uống thì bị quả báo cuồng, điên cuồng như nhau. Như vậy là ít cái số người cuồng đó phải nhiều hơn cái số người chánh ý. Vì sao? Vì sao vậy? Bởi vì cái người mà uống rượu đời nay không phải lễ, và cái người bán rượu cho người khác uống không phải lễ. Nhưng mà tôi chẳng thấy có ai cuồng hết. Lâu lâu thỉnh thoảng chỉ có một vài người cuồng điên thôi. Như vậy đó, nhưng vì sao ở thời nay thì số người mà gọi là tâm trí tỉnh táo không như mình này nè, phải là tâm trí tỉnh táo là nhiều hơn cái số mà gọi là cuồng điên bị uống rượu. Lâu lâu mình thấy có anh chú cuồng đó, ở trầm ở tuồng, hoặc là gọi là quơ tay quơ chân, hoặc cầm gậy đứng ở ngoài đường chơi, lâu lâu mới thấy. Chứ đâu phải người nào không mà người uống rượu đâu phải ít, không chỉ xiên xương là gọi như là mỗi chiều là mấy chai là thấy. Mà cái giới thứ năm là không được uống rượu, bị uống rượu thì làm tâm trí cuồng loạn. Giờ đời này ít có người cuồng loạn đó, mà thấy hoàn toàn là người cũng hiểu biết cái chứ. Lúc đó cái bọn ngoại đạo, bọn mà gọi là ngoại đạo, tụ tập ở đó nghe như vậy rất là vui mừng. Mình nghĩ rằng pháp sư ngồi ở trên tòa kia sẽ không giải đáp được cái điều của nhà vua hỏi. Họ nói lớn lên rằng hay thầy, cái câu hỏi của vị vua rất là sâu sắc. Ông pháp sư ngồi trên pháp tòa chắc chắn không thể nào trả lời được. pháp sư ngồi trên pháp tòa lấy tay chỉ thẳng về phía của mọi người ngoài đạo. Đó, mấy trăm ngàn pháp sư sẽ lấy tay chỉ thẳng về phía của mọi người ngoài đạo, rồi tiếp tục vẫn giảng bình thường. Nhà vua liền hiểu ý của pháp sư. Nhà vua là hiểu cái ý chỉ của pháp sư là tại sao vẫn giảng bình thường mà tay thì chỉ về bên kia. Kia bọn ngoại đạo tại giáo ngồi là cả hàng 500 vị đó. Trong khi còn cái bọn ngoại đạo đó nhất trí cho rằng pháp sư vì chẳng có thể trả lời được nên nói lãng sang chuyện khác, nghĩa là vẫn cứ thuyết như thường, coi như không có nghe câu đó, nhưng mà tay thì vẫn chỉ về bên kia. Thì nhà vua mới bèn nói với các vị ngoại đạo rằng pháp sư ngồi ở trên tòa cao đưa tay chỉ về phía các ông là pháp sư đã trả lời cái điều của các ông, không, cái câu hỏi của ta muốn hỏi mà các ông chắc chí cho rằng pháp sư không trả lời được. Rồi nhà vua mới nói tiếp, các ông ở trong tuồng bôi tất các cùng lên trên cùng mình, rồi nhỏ tóc, rồi nằm gai, rồi mùa đông thì nằm trên băng, mùa hạ thì nằm trên lửa, và các ông tu hành như vậy, thì như vậy cái đó không gọi là cuồng tướng hay sao? Cái kiểu tu của các ông như vậy không phải là cuồng hay sao? Bây giờ còn muốn ai cuồng nữa? Mà pháp sư tinh thế quá, ta chỉ về vậy người ta không nói. Tu hành như vậy chẳng phải là cuồng hay sao? Lại nữa các ông nói bán thịt, bán muối là trái với cái pháp của Bà La Môn. Kẻ nào mà bán thịt, kẻ nào mà bán muối, mà bán thịt của chúng sanh là trái với cái giáo pháp Bà La Môn. Mà mỗi khi tế trời thì các ông lại bán câu để sắm lễ vật, như vậy mà không cuồng hay sao? Và là chê thì coi như ai mà bán thịt sao, ai mà bán thịt thì giết hại chúng sanh, mà bán thịt thì người đó là coi như sao, không coi như là trái với cái giáo pháp của các ông. Thế nhưng mà khi mà các ông làm lễ tế trời thì đem sâu, đem tham bán câu rồi sắm lễ vật cho là đúng pháp. Như vậy cái bán câu đó là để gì? À, bán câu đó tức là coi như để cho người khác giết câu, còn mình khỏi giết cái gì? À, lại nữa các ông còn nói là tắm nước phong hành thì sẽ được sạch tội. Như vậy có phải cuồng không? Tắm nước phong hành thì sẽ được sạch tội. Những việc đó chẳng có, không, chẳng có rõ ràng tí nào, chẳng có chánh pháp tí nào, gượng ép mà làm như vậy đều là do cuồng tâm, pháp cuồng thượng. Nay pháp sư không nói, nhưng các ông chấp vào tà kiến nói ở trên thì coi như đã là cuồng rồi, chứ không cần gì ta nói phải nói cuồng. Đó, như vậy thì cái cuồng ở đây không có nghĩa là mình điên loạn, mà chính vì tà kiến, chính vì cái kiên thủ, chính vì có những ác kiến mà nảy sinh ra cuồng tâm, cuồng trí. Như vậy thì cái việc mà mình cuồng tâm, cuồng trí đó không phải đợi là có cái nhân duyên cái cuồng, mà do bởi cơ thể thì không bị gió, bị trúng hay là bị cái gì đó cuồng, thì cái đó còn có thể tha thứ được, cái đó còn có cái tác duyên bên ngoài. Còn chính cái tâm trí của mình cuồng ở đâu quan trọng? Do nhân duyên gì mà bị lâm vào cảnh đói khát? Là bị bởi đời trước cái phước đức mỏng cho nên đời nay bị đói khát, hoặc là đời trước cướp giật thức ăn của chư Phật, cướp giật thức ăn của các vị A La Hán, cướp giật của chúng sanh, của cha mẹ cho nên nay bị đói khát? Như vậy cái đói khát này, cái đói khát này, cái sự nghèo cùng khốn khổ này là vì bán bỏ Phật pháp. cái nghèo cùng khốn khổ này là vì thiếu trí tuệ, chứ không phải là cái nghèo mà bởi vì cơm ăn áo mặc. Cái nghèo cơm ăn áo mặc là cái hiện tướng, nhưng mà cái nghèo cùng khốn khổ đây là vì vô minh viên đạo. Cái nghèo đó là xa bỏ cái viên ngọc vô giá của chính bản thân mình mà đi tìm cầu thức ăn vật mặt, đi tìm cầu chút ít phước báo nhân duyên ở nơi xa xăm khác. Cho nên bữa trước Kiều Trí Hiền bị thiền sư Đời Lý có nói hà sa cảnh thị bồ đề đạo, nghĩ hướng bồ đề thích thân các bạn tập khắp cõi hà sa đâu không Phật, khắp cõi hà sa không chỗ nào là không phải là không Phật cả. Mà nghĩ hướng bồ đề tức là nghĩ cái phương cách để đi tìm Phật, thì Phật nó xa cách vô cùng. Do đó cái sự nghèo cùng khốn khổ ở đây tức là chỉ thiếu trí tuệ. Nghèo cùng khốn khổ ở đây là chỉ cái con người bỏng sáng, keo kiệt, tật đố, thị hiềm, ganh ghét, chưa có cặp mắt của trí tuệ. Còn nếu đã có cặp mắt của trí tuệ thì tôi không nói là giàu hay không nói nghèo, bởi vì con người đã có trí tuệ thì người ta sống bằng cách nào, ra làm sao ta vẫn an nhiên tự tại được. Cho nên có nhiều người ôm của ở trong người, cho nên người này khi xưa kia các vị thiền sư nói này, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà mệt rồi đâu có dám ngủ, bởi vì mình lỡ ôm đầy túi tiền rồi thì mệt nhưng mà có dám ngủ không? Mình lỡ cất ở trong người mình một viên kim cương nào đó mấy chục lượng vàng đâu đó chẳng hạn, giờ mệt tôi cũng không dám ngủ, chứ đừng nói ăn là mệt ngủ. Tức là đương ôm giữ một cái gì đó, tôi ví dụ một cái gì đó chứ không phải là không chỉ nói tiền bạc, nhưng mà đương kiến chấp một cái gì đó, đương ôm giữ một cái gì đó, có phải mệt ngủ liền không? Đó, nó phải tăng qua trở lại. Phải không? Tâm sầu, phải không? Thì bạch pháp người ta kêu là cái sầu ở tâm tâm của mình qua một đêm rồi thì sao nữa, qua ngay rồi sáng hôm sau là tập bạc hết. Mà tập không biết có bạc hay không, nhưng mà thấy hình như mình con người của mình nó già đi đến nỗi là hơn 100 tuổi qua một đêm rồi, mình cảm thấy cuộc đời mình nhiệt nhã giống như một kẻ đã chết rồi sống lại. Và sao rằng không ngờ rằng mình có cái ngày hôm nay khi qua một phiên trăng trở đó. Đó, cho nên ở đây nói rằng cái đói khát ở đây tức là sự nghèo cùng khốn khổ về trí tuệ. Vì sao người có tội bị đói khát mà nay cũng gặp được Phật? Do vì nghiệp báo của chúng sanh không đồng nhau, có người nhân duyên thấy Phật, lại chẳng có nhân duyên được no đủ, có người nhân duyên no đủ, lại có nhân duyên thấy Phật. Trong kinh Cách Chết một mẫu chuyện sau đây: vào thời Phật Sa Diết, hai anh em đều xuất gia cầu đạo, một người tinh tấn trì giới, tụng kinh tọa thiền, còn một người nữa rộng tu các phước nghiệp. Đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, một người sanh làm trưởng giả, còn một người nữa sanh làm một con voi trắng to lớn có sức không phá vật. Cái người trưởng giả này xuất gia được đắc đạo quả A La Hán, nhưng vì phước của họ còn mỏng, vì ở trước kia nè, ông chỉ có biết rằng, nghĩa là một người thì tinh tấn trì giới, tụng kinh tọa thiền, còn một người thì tu phước. À, cho nên một người á sinh ra làm con làm trưởng giả, một người nữa sinh ra làm con voi trắng. Do cái sức công phá lệ, người trưởng giả xuất gia được đắc quả A La Hán, nhưng bị phước đức mắm cho nên đi khất thực mà tìm cho đầy cái bát đó rất là khó khăn. Cái đó cũng có nhiều vị thì là cũng cắn công tu hành lắm, nhưng mà tìm cho đủ ăn một ngày mà hai bữa
áo thật là ba bữa là thấy hơi tháo mồ hôi rồi, mà không phải là không có tu rồi, có tu kết quả cũng có nữa, nghĩa là tu hành cũng có kết quả, nhưng mà tìm ra ba bữa ăn thì rất là khó, vì khí, vì phước mỏng. Một hôm đạo nhân đó, một hôm bị a la hán đó ôm bình bát đi ngang qua chỗ con voi trắng, mới thấy con voi được cung cấp đầy đủ thức ăn, vì con voi đó là con voi cận mà, con voi đó là con voi chuyên để nuôi dưỡng phá vật, cho nên cung cấp được đầy đủ thức ăn, mà thức ăn nó quá đầy đủ đi, thức ăn còn hơn nghĩa là một nhà gọi là trưởng giá sang trọng này. Liền nói với voi rằng ta và ngươi đều có tội lỗi. Voi thông cảm lời nói đó, nhịn đói. Voi thông cảm cho vị tỳ kheo đó, không cái vị a la hán đó, thấy ngài cũng khó tới như mình, rồi cũng trước kia cũng tu với mình, ta và ngươi đều có tội lỗi cả. Voi thông cảm lời nói đó, nhịn đói không ăn uống suốt 3 ngày. Người giữ voi mới lo lắng đi tìm vị đạo nhân đó, mới hỏi, mới sang rằng ngài nói cái gì mà khiến con voi của nhà tôi nó bỏ ăn bỏ uống gì vậy? Đạo nhân mới đáp vào thời Phật cái kiếp, tôi và voi trắng là 2 anh em ruột. Anh em tôi cùng xuất gia đầu đạo, tôi là chỉ lo trì giới, lo tụng kinh nè, lo tọa thiền, mà chẳng có bố thí. Còn em tôi thì lo bố thí tu phước, còn cái chuyện mà tọa thiền thì giới tụng kinh thì nó không làm. Cho nên đời nay em tôi được sinh ra làm con voi trắng, đó là mà là được ăn uống đầy đủ, còn tôi đã được đạo rồi mà đi khất thực không có ai. À như vậy tức là mình biết rồi, nghĩa là ông giữ giới pháp cho riêng mình, tìm nơi nào đó quy ẩn để yên hàng cho riêng mình, mà giữ cái tâm quán sáng, cái tâm đó là tâm quán sáng nha, nghĩa là chỉ biết mình một mình tu, và chỉ biết một mình chứng, và mặc kệ ai trên cuộc đời đau khổ này mình cũng không cần biết, thì cái đó là quán sáng, quán sáng quá trời luôn. Còn mình làm xong rồi mình quy ẩn là khác, làm xong rồi quy ẩn là khác. Còn bây giờ mình chưa làm gì hết á, mà mình cứ muốn nghĩa là quay lưng không, thẳng tay vô núi không à. Thì như vậy là coi như là keo kiệt, nghèo cùng khốn khổ lắm. Đây là cái nhân không, cái nhân mà tạo ra cái nghèo cùng khốn khổ. Cái tâm đã nghèo rồi, cái tâm đã bón sáng rồi, thì cái tướng nó lại càng bón sáng hơn nữa. À, cái tâm sao thì cái tướng vậy. Cho nên đặt tất quả A-la-hán. A-la-hán tức là tiểu quả thanh văn mà. Tiểu quả thanh văn là chỉ biết trong thanh lọc cái kiếp sử ở nơi mình thôi. Chỉ thanh lọc được những phiền não kiếp sử, đoạn phiền não đoạn kiếp sử nơi mình, mà không cần phải du hí thần thông tịnh cõi quốc Phật độ thoát chúng sanh. Vì cái đó ở trong kinh Pháp Hoa ngài Ca Diếp nói, ngài Ca Diếp đại diện cho cái thành phần trưởng giả, trưởng lão đó, gọi là trưởng lão, các vị trưởng lão A La Hán Bạch Đức Thế Tôn. Chúng con ngồi không, chúng con tuổi tác già đua thân thể mệt mỏi, ngồi nghe pháp chỉ ưa các cái pháp không vô tướng Bồ Tát, còn các pháp thần thông du hí tịnh cõi quốc Phật lòng của chúng con không bao giờ ưa thích. Tao nghe Đức Thế Tôn nói sáu pháp ba la mật bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, ngài nói sao thì con nói lại vậy, còn riêng con thì không ưa thích à. Nói thì nói lại được. Nói thì mình nói lại được, nói bố thí thì mình nói à bà phải bố thí nha, à, vậy là bố thí nha, và anh cũng phải bố thí chút ít nha. Nhưng còn mình ở trong gì đó, mình trong mình nghĩ mình chùi, đặt chuồng mà, họ bố thí. Thế thì nghe nói mình nói lại được, còn mình thì mình rút ra thì nó cấn cá hết. Đó, biết nghĩ là nói chung ra là cái đó là cái nhân mà gọi là thiếu phước đấy. Bởi vì trong cái tâm đã đầy đủ là cái tự kỷ rồi, cái mà chỉ riêng mình thôi, an lạc riêng chính mình, Còn cái kia là tu phước đức nhưng mà không có trí tuệ. Tu phước đức không có trí tuệ thì anh mập mạp tránh lắm, nhưng mà thật sự là súc sanh. Cho nên gọi là con voi trắng sâu nè. Sao xin lỗi, con voi trắng là chỉ chưa được sâu nè. Nghĩa là cũng con voi, nhưng mà con voi trắng. Con voi này là con voi để mà có danh tiếng vậy thôi. Phải là con voi đó là con voi trắng. Con voi đó có danh tiếng nhưng mà không có được. Đó, không có được trí tuệ. Cho nên nhân cái câu chuyện đó mình thấy rõ là vì sao nói chúng sanh thấy Phật liền nghiệp nó đủ. Thấy Phật là liền được nó đủ. Có thuyết nói là Phật dùng thần lực khiến chúng sanh được nó đủ. Có thuyết nói là quang minh của Phật chạm vào chúng sanh thì chúng sanh liền nó đủ. Cho nên có nhiều người họ muốn nó đủ như vậy, chứ là họ mong rằng họ nhìn thẳng vào họ quỳ, họ nhìn thẳng vào giữa giữa cặp mắt của Phật, có cái chỗ đó là có phát ra hào quang, nhìn thẳng vào đó. Nhìn đến cái lúc nào đó mà hào quang từ ở trong cái đỉnh đầu của Phật thấm ra chạm vô trong cái đầu mình là nó đủ. Mà cái chuyện đó phim nó cũng làm dữ lắm. Phim cũng là phim, nhất là Quan Âm nhiều chuyện đó, xẹt xuống. Thì như vậy tức là cái quang minh của Đức Phật, tức là cái ánh sáng của trí tuệ phát xuất từ nơi cái chỗ năng tinh tấn, năng tu dưỡng của chính mình, nghe được cái tiếng huyền diệu chân tâm của chính mình, nơi đó là y theo lời Phật dạy, tự mình phải thắp đuốc lên mà đi. Đó là như vậy. Do nhất tâm niệm Phật mà chúng sanh no đủ, không còn bị đói khát nữa. Do nhất tâm niệm Phật mà chúng sanh no đủ, không còn đói khát nữa. Chứ còn tất cả vạn loại chúng sanh từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân thiên, Atula, sinh văn, dương giác, Bồ Tát, tức là trong cái chín đạo đó, trong chín con đường đó, trên con gọi là con đường cả mười con đường như vậy, thì thiên biến vạn hóa khôn lường, không nói hết được. Nhưng mà chỉ chạm đến quang minh của Đức Phật, do nhất tâm niệm Phật, do chạm đến quang minh Phật, do nhất tâm niệm Phật mà chúng sanh hoàn toàn được no đủ, bao giờ đói khát. Nói gì nhất tâm niệm Phật đây, tức là hành niệm, hành tính giác, dù mang cái sắc thân loại nào, dù ánh loạn sanh, thai sanh, thấp sanh, dù quá sanh, dù loài có sắc, dù loài không có sắc, loài có tướng, loài không có tướng, loài chẳng phải chẳng có sắc, loài chẳng phải chẳng có tướng. Dùng trong 12 loại sắc thân, nhưng mà không lầm chấp vào một sắc thân nào cả. Nhất tâm niệm Phật, niệm niệm hành tỉnh giác, luôn luôn chúng sanh đó sẽ được no đủ. No đủ cái gì? Cái này nghe nói chỉ no đủ là mình nghĩ về cái bụng no. Ở đây cái chuyện mà bụng no hay đói, cái chuyện đó mình tính sao? Cái chuyện đó là mình sẽ liệu chừng mình tính sao? Liệu chừng mình tính mà cái no đủ đây tức là nói trên cái trí tuệ bát nhã. Còn cái chuyện kia thì đương nhiên là đói thì ăn mà thì ngủ, phải không? Đói thì ăn mà tìm cái cách nào ăn thì cái chuyện nó khác. Nó cũng do trí tuệ mà thành. Cho nên giải quyết cái vấn đề mấu chốt, giải quyết cái vấn đề căn bản nhất là giải quyết cái vấn đề trí tuệ. Còn cái chuyện mà làm ăn thường ngày no đủ của mình hay không no đủ, có cơm ăn, có áo mặc hay như thế nào đó là tùy duyên, tùy thuận chư duyên vô quái ngại. Như vậy thì mình muốn chữ tùy thuận chư duyên vô quái ngại, thì cái gì mà mình tùy thuận chư duyên vô quái ngại là muốn no nó mà không muốn no đủ theo kiểu nào được, muốn ăn nhiên theo kiểu nào được, thì cái gì mà mình tùy thuận chư duyên vô quái ngại thì cái đó là cái căn bản nhất mình phải giải quyết. Đó, cái đó là cái mình cần phải đắn đo. Nó tiếp nói là do nhất tâm niệm Phật mà chúng sanh được no đủ, chẳng còn có gì để đối khác. Vì sao chúng sanh thấy Phật liền được lành bệnh? À, bây giờ bệnh đó tức là người tàn tật, người bệnh, trong do trong cái câu kinh mà ra. Kẻ nghèo nàn đói khát thì được no đủ, kẻ bệnh được lành, kẻ tàn tật thì cháu khăn đầy đủ. Như vậy bây giờ kẻ bệnh được lành, nó có hai thứ bệnh. Bệnh ở trong là do kiếp thử phiền não mà bệnh. À, bệnh ở trong là do kiếp thử phiền não nặng nề mà gây ra, hoặc là do tạng phủ không được điều hòa mà gây ra, đó là bệnh ở trong. Bệnh ở ngoài là do bị cướp đoạt, do bị tranh đập, do bị tâm chán, do bảo bị thủy lạc, vân vân mà gây ra bệnh. Như vậy ở đây nói hai mặt, thân bệnh và tâm bệnh. À, tức là bệnh ở thân và bệnh tâm. Bệnh ở tâm thì nó cũng do nhiều mặt mà bệnh ở tâm. Người ta cướp giật làm cho mình khổ đau thì trong đó vừa là tâm. Người ta cướp giật, người ta đánh đập thì vừa là thân bệnh mà cũng vừa là tâm bệnh. Bởi vì mình mất của là tâm của mình bị chao đảo, mình bị đánh đập là thân của mình bị đau khổ, bị đau khổ. Như vậy tức là cả thân bệnh và tâm bệnh. Hoặc là có lúc do ăn uống không điều độ mà bệnh, hoặc có lúc là do mưa gió bất thường mà bệnh, hoặc có lúc đi đứng bất thường, đi sao mà bất tới bất lui ngã tới mà bệnh. Nó nghĩa là nói tổng quát là 404 cái thứ bệnh do 4 đại gây ra, mỗi đại gây ra 101 thứ bệnh khác nhau. Và nói cho hết nữa là có vô lượng bệnh, chứ không phải một thứ bệnh, do thân và tâm gây ra. Đó. Bây giờ có một cái câu chuyện là đã mình bệnh là đương nhiên là khi bệnh là phải. Có người nói như vậy đây này, xin lỗi là đương ngồi nói chuyện với các vị đương, hay là các vị đương thấy thư thái trong cuộc đời. Nhưng mà khi mà sụm xuống một cái rồi, thí dụ tôi nói đứt gần máu rồi nha, đó đứt gần máu, hắn liệt, hắn liệt, nhưng mà hắn không chết, hắn liệt mà không chết, cái nó mới độc địa chứ. Đó, liệt mà không chết, mà nằm đó, rồi quý vị có thấy rằng tầm người ta săn sóc không? Đó. Quý vị có thấy cần rằng có một người nào đó không? Thỉnh thoảng là an ủi mình để mình khỏi buồn tối. Đó là, bởi vì mình nói là tôi tu hành tránh cần ai an ủi hết. Tôi tu hành như tôi đấy là gọi là người tích đạo, tôi tránh cần ai săn sóc tôi hết. Mình nhìn qua bệnh đây là thân bệnh, tâm bệnh, như vậy nằm đó mà than thở buồn tủi chẳng hạn thì cái đó cũng gọi là một cái bệnh, vừa là thân bệnh mà vừa là tâm bệnh. Nằm đó mà không ai rót cho mình một miếng nước mà thở cái tâm tham gọi là phiền não, cảm thấy mình bi đát nhất trong cuộc đời này thì cái nó vừa thân bệnh mà cũng vừa tâm bệnh. À, lúc đó nó không, tôi thì bệnh sao vậy mà sáng lắm nói là thì bệnh sao, hay là dồn cái mặt cái là mình quay vô trong tường luôn, dồn thấy cái mặt nó là mình quay vô trong tường luôn. Tại sao quay vô chi vậy? Nói là tôi nằm đấy mà bà không có ngàn gì luôn. Thôi bà đi đâu mà đi, tôi không thèm ngó cái mặt bà ở đâu. Thật bà biết cái tình nghĩa bao nhiêu năm rồi. Đúng cái chuyện tạm tục. Rồi đi bây giờ thì ốc, bây giờ ông bà, tôi không thèm ngó cái mặt ông đâu. Nhất thiết là ông đi đâu thì ông đi, bây giờ ông thấy tôi bệnh rồi là suốt ngày muốn đi đâu là đi. Buồn tối phát sinh từ cái tự ngã. Vừa là thân bệnh, thân thì nó đủ cái tâm, đủ cái duyên pháp để bệnh, rồi tâm nay cũng ua theo cái thân bệnh đó mà bệnh càng ngày càng tăng trưởng. Như vậy đó. Nhưng bây giờ mình chỉ được cả cái thân bệnh và tâm bệnh ở trong này, Đức Thế Tôn mới nêu ra một trường hợp. Lúc bây giờ Phật đi thăm các chồng, thấy có một vị tỳ kheo bệnh mà không ai chăm sóc, ngài Phật mới hỏi vị tỳ kheo: ngươi đang có bệnh gì? Sao chẳng ai đến chăm sóc cho ngươi cả vậy? Vị tỳ kheo đáp: bạch Đức Con, thì trước đây con thấy người khác bệnh mà con lười biếng, con không chăm sóc cho ai cả, cho nên ngày hôm nay con bị bệnh cũng chẳng ai đến chăm sóc cho con cả. À, mình bệnh thì mình muốn người khác chăm sóc, cũng có nhiều nhiều gia đình nói con bệnh chạy chạy hai cái chân, người ta kêu là chạy cái chân mà không, chạy hai cái giò mắt trên cổ, người ta kêu chạy mắt giò trên cổ mà chạy. Mà nên cái khi mình bệnh rồi thì người nói kêu nó thoát, con thoát chừng đó, mẹ mới nhớ con rớt chừng cho bố mới nhớ con, rớt nằm chỗ cũng yên, không rớt rớt. Tới bây giờ đi chơi rồi không biết sao, tức là tới bây giờ đi, nó đi chơi rồi mà mình không biết. Đó, mình như vậy có tuổi không? Tuổi lắm. Cho nên ráng cố gắng giữ gìn cái thân thể, đừng để cho mình nói nó bệnh quá. Bởi vì mình rút kinh nghiệm rồi. Nằm mà tùm rối bạn bè, không bạn bè có, mà đặc biệt nhất là những người tu, ở trong chúng ta. Cái điều khi rồi bệnh quá rồi không ai chăm sóc, lúc đó mình lỡ mà có cái người nào, ví dụ như bây giờ mình là tăng đi, lỡ có người nào mà thuộc về cái giới gọi là ưu bà di chứ không phải ưu bà tăng, họ lo thì đương nhiên là Phật pháp hưng long chứ là tăng đồ hữu tách, nhưng mà tăng đồ hữu tách đó mà không nhờ ưu bà tách, không nhờ ưu bà di thì đừng nói có cái giảng đường này, đừng nói là có cái áo này. Thế cái nhiệm vụ mà ủng hộ Phật pháp là ưu bà tách, ưu bà di ủng hộ Phật pháp. Thế nhưng mà không, nhưng mình ở trong cái việc lo lắng, nó có cái tình cảm